từ một kỹ nghệ gia giàu có trở thành bạn những người phong cùi. Ngày 13 tháng 1 năm 1991, Đức Hồng Y Carlo Martini, Tổng giám mục Milano tại Italia, đã lập án điều tra tôn phong chân phước cho ông Martino Cardia, một giáo dân Italia qua đời cách đây 7 năm. Từ một kỹ nghệ giàu có trở thành người bạn của những người phong cùi. Không những ông Martino Cardia là mẫu gương của các giáo dân sống trọn tinh thần bác ái, mà ông còn là hiện thân của hòa bình đích thực, đó là yêu thương và phục vụ những người cùng cực nhất. Martino Cardia là một kỹ nghệ gia nổi tiếng ở miền Bắc Italia. Năm 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp kỹ sư hóa học, kỹ nghệ và sinh vật học, ông Cardia bắt đầu làm việc trong kỹ nghệ hóa học của cha ông. Trong thời kỳ còn là sinh viên cũng như đi học nghề, ông thường đi thăm các nước nghèo như Palestine, Laban, Ai Cập và nhất là Brazil. Nhìn thấy tận mắt đời sống hoạt động truyền giáo của các nhà thừa sai, ông đã thành lập Hiệp hội Giáo dân trợ giúp các sứ truyền giáo, gọi tắt là ALAM. Nhưng ông Martino Cardia vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình đang làm. Năm 1965, thân nhân và bạn bè kinh ngạc khi nghe tin ông quyết định bán hai hãng hóa chất do cha ông để lại cùng tất cả tài sản của ông để đi làm việc truyền giáo tại vùng Amazonia, nước Brazil. Với tất cả số tiền bán được, ông thành lập tại Amazonia một bệnh viện tối tân nhằm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và thiết lập 13 công trình bác ái từ thiện khác. Nhưng ông không hoạt động bác ái theo kiểu một người trưởng giả giàu sang. Trái lại, ông đến chia sẻ thân phận của người nghèo, nhất là người cùi tại Mỹ, Amazonia. Hàng năm, ông trở về Italia để mở các cuộc lạc quyên nơi bạn hữu và ân nhân tại Italia để giúp đỡ những người nghèo và phong cùi của ông. Ông cũng mở những cuộc diễn thuyết để trình bày hoàn cảnh dân nghèo tại vùng Amazonia. Một trong những bài phỏng vấn được ghi lại trong cuốn sách có tựa đề Những vị anh hùng không có huy chương, xuất bản tại Italia năm 1983. Sau đây là một vài đoạn tiêu biểu. Qua đó, chúng ta thấy được động lực nào thôi thúc cuộc sống của ông, đâu là hoạt động hướng dẫn các hoạt động của ông. Động lực đó là cho Chúa, nơi những người anh em nghèo khổ nhất là anh em của tôi. Đây là ý tưởng mà tôi đã ấp ủ từ thời còn nhỏ, nhưng phải đợi khá lâu mới thực hiện được. Sau khi cha tôi qua đời, tôi đã phải tiếp tục điều hành xí nghiệp mà ông cụ đã thiết lập. Nhưng vừa khi có thể, tôi đã quyết định thực hiện ơn gọi của tôi trong tư cách là giáo dân với tất cả những phương tiện, tài cán mà tôi đã thu góp được trong bao năm trời để làm việc. Đâu là kinh nghiệm mà ông đã thu thập được sau 20 năm sống tại Amazonia? Khi vừa đến khu vực Macapá, tôi có rất nhiều phương tiện vì tôi đã bán tất cả xí nghiệp của tôi và muốn xây cất tại đó một bệnh viện và các cơ sở từ thiện khác. Lúc ấy, tôi dựa vào các phương tiện mà tôi đang có cũng như kinh nghiệm tổ chức của tôi. Thế nhưng, sau khi đã tiếp xúc với những nỗi khổ đau sâu đậm của con người, đứng trước tàn phá thân xác như bệnh cùi, đứng trước những tình trạng hầu như tuyệt vọng, tôi khám phá ra rằng, dù cho con người có được những tổ chức đầy hiệu năng và hầu như hoàn thiện đi nữa để săn sóc kẻ khác, thì những điều đó cũng không giải quyết được những vấn đề của người nghèo khổ. Các phương tiện kỹ thuật, nhà thương, chuẩn y viện, trại cùi, tất cả những điều đó còn quá ít. Tôi đã hiểu ra rằng điều cần thiết hơn chính là tình yêu thương phát xuất từ Thiên Chúa để có thể tận hiến hoàn toàn cho anh em. Chính yếu tố tinh thần thiêng liêng này đã chiếm chỗ đứng ưu tiên tuyệt đối. Có phải vì lý do đó mà bao nhiêu cơ sở từ thiện xã hội, ông đã thành lập một số đan viện, nhà cầu nguyện, kể cả một số tu viện dành cho các nữ tu dòng kín Carmen. Đúng thế, nếu không có các nhà cầu nguyện và các đan viện thì các cơ sở từ thiện không thể đem lại cho các bệnh nhân, người nghèo khổ một trợ lực tinh thần mà họ cần hơn cả. Trong giai đoạn đầu, tôi đến trại cùi Marituba như một người ngoại trú, rồi bắt đầu dạy học, xây cất các căn nhà nhỏ cho những người cùi, xây một chuẩn y viện và các cơ sở khác. Tôi nhận thấy rằng tất cả những người cùi cảm ơn tôi vì những công trình đó. Nhưng điều họ quý hơn cả đó là thời gian tôi đích thân dành cho họ, nghĩa là sống với họ, ăn với họ, giải trí với họ, cầu nguyện với họ, nói tắt một lời với các bệnh nhân cùi ấy. Ông Cadia giàu tiền bạc, ông Cadia điều khiển xây cất cơ sở, điều đó không quan trọng và làm họ quan tâm bằng ông sống với họ, cùng ở với họ và tỏ ra yêu thương họ. Sau 20 năm làm việc với những người cùi, tôi xác tín rằng lời cầu nguyện của các chứng tá đức tin có giá trị hơn tất cả những cơ sở vật chất mà người ta có thể thực hiện được. Như thế, có nghĩa là những người nghèo khổ ấy rất nhạy cảm với những giá trị tôn giáo, phải không? Tôi nhớ một trường hợp làm tôi rất xúc động khi tôi đến trại cùi Marituba lần đầu tiên với năm 1966. Tôi gặp 5 người cùi. Hãy còn nhớ cha Daniele de Damarate, dòng Capucin, người Italia đã ở với họ trong trại cùi này và đã qua đời năm 1925. Trong hương thơm thánh thiện, họ cũng nhớ đến những người đến sau thực hiện những công trình lớn lao hơn cha Daniele rất nhiều. Những vị linh mục này, một vị linh mục và cầu nguyện rất nhiều, mặc dầu qua đời 40 năm trước đó, nhưng vẫn còn sống mãi trong ký ức và tâm hồn của họ. Chính vì vậy, tôi đã thiết lập một đan viện tại Masaba, trong đó có 4 nữ tu dòng kín người Italia. Ban sáng, các chị cầu nguyện và làm việc trong đan viện. Buổi chiều, các chị đến thăm các bệnh nhân, những người cô độc lẻ loi, những người tàn tật và những người cùi trong bệnh viện. Các chị không đến để săn sóc về y tế như các nữ tu dòng thừa sai, nhưng các chị đem lại tình bạn và giúp đỡ họ làm việc nhà. Vậy mà các chị rất được mến chuộng. Có bao giờ ông nghi ngờ về ơn gọi của ông không? Ông có gặp nguy hiểm khi sống trong bầu khí dễ làm suy yếu con người như thế không? Tôi không gặp khủng hoảng về mặt tôn giáo, nhưng nguy hiểm thì có rất nhiều. Tôi nhớ năm 1977, vào ngày thứ 6 tuần thánh, tôi bị lên cơn đau tim gần chết. Người ta đưa tôi đến thành phố Sao Paulo để chịu một cuộc giải phẫu tim rất lâu, và họ đã cứu thoát tôi. Nhưng tôi coi cơn bệnh tim này như một ơn Chúa, vì nó giúp tôi thông phần và hiểu được những đau khổ của kẻ khác. Đôi khi tôi cũng cảm thấy bị khủng hoảng vì thấy điều đang làm và điều cần phải làm có sự chênh lệch quá lớn. Tôi nhận thấy rằng mặc dù là làm suốt ngày và cả vào thời gian ban đêm, nhưng công việc của tôi và các cộng sự viên của tôi chỉ như một giọt nước trong biển cả mênh mông của những đau khổ nhân loại. Trong vòng 25 năm làm việc tại Amazonia, ông Martino Cadia đã bị đau tim nhiều lần và cuối cùng bị ung thư. Người ta phải đưa ông về Milano để chạy chữa. Trong thời gian gần đây, ông đã làm cho nhiều người, nhất là các bác sĩ và các y tá, cảm kích trước tấm gương chịu đựng đau khổ và sẵn sàng tuân theo thánh ý của Chúa dành cho ông. Tin mừng nét.